ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể các quý Phật tử, thừa lệnh của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chúng tôi giải thích đôi điều về ý nghĩa nương tựa ba ngôi tâm linh nhân ngày kỷ niệm 17 tháng 11 Ất Mùi 2015 sự đản sinh của Đức Phật A Di Đà, mà vào tối chiều hôm nay đó tất cả các quý Phật tử có cơ hội tham dự phần vào lễ thiêng liêng quan trọng này. Điều một, nương tựa ba ngôi kim cương. Ba ngôi kim cương đó là dịch nghĩa thoát của từ quy y Tam Bảo. Quy y đó là đem thân và tâm của mình quy ngưỡng về, nương tựa vào đối tượng tâm linh quan trọng ở trong đạo Phật. Tam Bảo đó là ba loại báo, ba viên ngọc quý mà trong thế gian này đó, từ thời xa xưa cho đến hiện nay, kim cương được xem là quý giá nhất, vì chất liệu kim cương cứng, có thể cắt đứt được các vật thể khác, nhưng không có vật thể nào có thể cắt đứt được nó. Chính vì thế mà truyền thống tâm linh trong đạo Phật sử dụng các viên kim cương để nói về tầm quan trọng, sự quý giá độc tôn của ba ngôi tâm linh ở trong đạo Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật. Đó là chánh pháp, tức chân lý và đạo đức, được Đức Phật thuyết giảng suốt 49 năm hoằng hóa của Ngài, và tăng đoàn, tức các bậc thánh tăng, cao tăng, hiền tăng trong lịch sử của nhân loại suốt 26 thế kỷ qua, đã hy sinh lý sự nghiệp của mình phụng sự cho lý tưởng giác ngộ nhân sinh, mang lại hạnh phúc và an vui. Đức Phật Thích Ca sanh vào rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Đến tuổi 29, Đức Phật vẫn sống độc thân. Lý do là Đức Phật là một người rất yêu nước, thương dân, không muốn chia sẻ cái thời gian cho cái tình yêu riêng tư của mình, mà Ngài đổ dồn cho việc phục vụ nhân sinh. Và cuối năm 29 tuổi đó, Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Và sau 6 năm tu tập, Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhờ có sự khai sáng của Đức Phật bằng những hy sinh cao cả, bằng sự phát minh chân lý cao thượng, mà tất cả chúng ta trong lịch sử 26 thế kỷ qua đó lần lượt trở thành đệ tử của Ngài. Tất cả các quý Phật tử tại tỉnh Quảng Bình, nhờ vào Hòa Thượng lãnh đạo tối cao của tỉnh, đó là Trưởng Ban Trị Sự, trở về đây phục hưng lại Phật giáo sau mấy thập niên bị vắng bóng. Vậy trong vòng 6 năm qua, Hòa Thượng đã tiếp độ được 20.000 các Phật tử, đánh thức lại cái tiềm năng tu học Phật bị ngủ quên do những cái khó khăn khách quan của lịch sử. Và đó là nói gót chân của Đức Phật ngày xưa. Cho nên khi nương tựa vào Đức Phật đó, thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, con đường chân lý mà Ngài truyền bá là mở ra tuệ giác cho chúng ta. Cho nên từ nay cho đến trọn đời, chúng ta không cần thiết phải thờ phượng Thượng Đế và các thần linh trong nhà của mình. Thờ Đức Phật để chúng ta học hỏi và tập tành các nhân cách vĩ đại của Đức Phật gồm 10 phương diện, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Sở dĩ chúng ta không cần thiết thờ đến Thượng Đế không phải vì Đức Phật muốn Ngài được độc tôn, vì theo tuệ giác của Ngài, Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế cho con người nắng tạo ra trong nỗi sợ hãi và thiếu sự hiểu biết về các quy luật của cuộc sống, quy luật chi phối vũ trụ và quy luật nhân sinh. Cho nên đi theo con đường của bậc minh triết, tức là Đức Phật Thích Ca, chúng ta không phải mất thời gian để tiếp tục phụng thờ tín ngưỡng dân gian, đó là Thượng Đế, hoặc là trước đây mình đã từng có theo một tôn giáo nào đó, thì bây giờ chúng ta chỉ thờ Đức Phật để học hỏi các nhân cách vĩ đại của Ngài. Ngôi kim cương thứ hai đó là chánh pháp của Đức Phật, bao gồm những chân lý được Đức Phật thuyết giảng suốt cuộc đời của Ngài. Chân lý của Đức Phật thì gồm có 6 đặc điểm. Thứ nhất là giúp cho chúng ta đến để chứng kiến được những giá trị cao quý, nó khác với đến để mà tin trong các tôn giáo. Thứ hai đó là lời Phật dạy thiết thực ở ngay trong kiếp sống hiện tại này, tức là ai có thực tập là có được kết quả, và kết quả đó nó còn ảnh hưởng cho đến nhiều chục năm sau và nhiều kiếp sống sau. Thứ ba đó là không bị lỗi thời, siêu việt thời gian, trải qua nhiều sự thay đổi về cái tiến triển xã hội, nhất là cái thời kỳ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Các tôn giáo khác bị thách đố vì ngược lại với khoa học, nhưng đạo Phật càng ngày càng chói sáng. Thứ tư đó là hướng đến các giá trị cao quý, tại vì nương tựa vào Phật chúng ta thấy rõ con đường chân lý, thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, sống trở thành con người nhân văn cao thượng hơn, cho nên chúng ta có được những cái kết quả cao quý hơn. Thứ năm đó, có được kết quả an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Và thứ sáu đó là được người trí tin quy ngưỡng về sống và truyền bá. Đang khi các tôn giáo khác đó vì truyền bá những niềm tin chưa phù hợp với khoa học, cho nên giới trí thức thường quay lưng lại. Đó là 6 đặc điểm của chánh pháp Phật mà khi nương tựa vào, chúng ta thấy như là chúng ta hứng lấy được viên kim cương soi đường dẫn lối chúng ta trong đời. Và tôn thờ chân lý của Đức Phật dạy đó, trong mỗi tư gia, trên bàn thờ Phật và gia tiên của mình, chúng ta phải có các quyển kinh Phật, những quyển kinh thuộc pháp môn do hòa thượng sư phụ của mình hướng dẫn. Ngoài ra chúng ta cần có thêm cái quyển kinh pháp cú là danh ngôn chân lý Phật dạy, rất gần gũi, rất thiết thân, và nhiều thêm các quyển kinh khác để chúng ta đọc lại, nghiền ngẫm và thấm nhuần được những chân lý để áp dụng trong đời sống thực tiễn. Nương tựa vào tăng đoàn bao gồm các vị thánh tăng chứng quả từ A-la-hán trở xuống đến các vị cao tăng đóng góp cho sự phục hưng truyền bá chân lý Phật trên toàn cầu, và những bậc hiền tăng, tức là từ bỏ cơ hội sự nghiệp, thành công, vị thế xã hội, dấn thân vào trong Phật pháp để phụng sự nhân sinh, dẫn dắt người đời đó tìm đến chân lý của Đức Phật và sống an vui hạnh phúc trong đời. Và do đó đó, tôn thờ các vị thánh hiền tăng, chúng ta không nên nghe theo những lời dẫn dắt của những người thiếu kinh nghiệm tâm linh, thiếu sự tu học chân lý. Và trong nhà chúng ta đó, ngoài bàn thờ Phật, chúng ta cần phải thờ ông bà tổ tiên để giữ được cái văn hóa uống nước nhớ nguồn. Như vậy đó, bên cạnh việc tôn thờ ba ngôi kim cương là Đức Phật, chân lý của Ngài tức là kinh điển, các vị hiền thánh tăng tức là mình phải có ảnh của sư phụ mình ở trong nhà hoặc ở trong bóp để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình nương theo những lời dạy cao quý đó mà tu tập, thì người Phật tử tại gia cần phải thờ phượng ông bà tổ tiên. Vì nếu thiếu ông bà tổ tiên, chúng ta đã không có mặt với tư cách là con người. Cho nên phải nhớ được điều này để chúng ta sống đời sống cao quý, có văn hóa nhớ ơn và thực hiện văn hóa đền ơn đối với những người đã giúp cho chúng ta có mặt với tư cách là cuộc đời con người. Điều hai, học tập năm điều đạo đức. Lát nữa hòa thượng bổn sư của tất cả các quý Phật tử sẽ truyền trao năm điều đạo đức Phật dạy, mà theo đánh giá của các ngài nghiên cứu về luật pháp đó, có thể trở thành nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Toàn bộ các nền luật pháp tiên tiến nhất trên thế giới đều đặt trên nền tảng 4/5 của năm điều đạo đức Phật dạy thôi. Mà nhờ đó đó, cái công bằng xã hội được, các giá trị cao quý của con người đó được tuyên dương và được sống với. Năm điều đạo đức Phật dạy bao gồm như sau. Thứ nhất, không giết người và các loại động vật. Phát nguyện xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là điều đạo đức rất quan trọng. Bởi vì thế giới hiện nay đó, chúng ta đang nỗ lực để hướng tới cái sự hòa bình trên toàn cầu, nhưng vẫn còn đó các chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh khủng bố, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh vì quyền lợi kinh tế và nhiều cuộc chiến tranh rất là vô nghĩa khác. Và do đó học theo lời Phật dạy đó, chúng ta tôn trọng hòa bình, kêu gọi hòa bình, xây dựng hòa bình. Còn trong trường hợp đất nước lâm nguy thì Phật giáo cho phép chúng ta thể hiện cái lòng yêu nước, giữ vững biên cương bờ cõi. Nhưng khi làm công việc đó, đừng để cơn hận thù dẫn dắt mình, mà phải để cho lòng từ bi, cái dũng khí cao thượng và trí tuệ cao quý đó dẫn dắt chúng ta, để mang lệ lạc cho đất nước được độc lập chủ quyền và người dân không bị nạn dịch ngoại xâm gây cho khổ đau. Thì giờ đó đó, cái quả phúc này nó lớn hơn các nghiệp sát mà chúng ta làm. Cho nên đó là trường hợp chúng ta có thể chấp nhận sự ngoại lệ. Còn các tình huống còn lại đó, kẻ nào phạm pháp á, chúng ta không nên đối đầu, xung đột, va chạm, lỗi trừ. Chúng ta hãy để cho luật pháp làm công việc công bằng xã hội đó. Thứ hai là không trộm cắp. Ngược lại, chúng ta phát nguyện từ bi, chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề kém may mắn và bất hạnh hơn chúng ta. Về phương diện này đó, thì một mặt chúng ta đã tôn trọng các sở hữu hợp pháp của người khác, những gì không cho thì không được lấy. Còn cái gì người ta hiến tặng mình, ta biếu cho mình, đừng tự ái, vì những sự trợ giúp tích cực đó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các khó khăn. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 22.300.000 các hộ dân trên toàn quốc với 90 triệu dân. Trong số đó chúng ta có 2.150.000 các hộ nghèo và 1.169 các hộ cận nghèo. Hộ nghèo được Việt Nam định nghĩa đến thời điểm 2015 đó là thu nhập không hơn được 400.000 trên một đầu người ở một tháng, và cận nghèo là từ 401.000 trở lên cho đến là 500.000 thôi. Như vậy tối thiểu chúng ta có khoảng 13 triệu dân đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó mình quý trọng cái sức lao động như mình đã từng bỏ ra, tôn trọng sâu của người khác, đồng thời đó thực hành hạnh từ bi, không có vô cảm, không bàng quan, không thờ ơ trước những nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Và do vậy chúng ta phải biết học hạnh ban tặng, hiến dâng, phụng sự, giúp đỡ theo lời kêu gọi của tăng đoàn và nhất là hòa thượng bổn sư. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Trong các mối quan hệ cá nhân, gia đình và xã hội đó, cái ích kỷ có thể cho phép được về phương diện luật pháp và đạo đức, đó là một vợ một chồng, cái tính sở hữu hóa để tạo ra cái tổ ấm gia đình. Còn các ích kỷ còn lại, bao gồm ích kỷ mang lợi ích nhóm, hay là ích kỷ lợi ích của huyết thống, hay là ích kỷ lợi ích của cá nhân, đều được xem làm thương tổn lòng từ bi và rơi vào sự chấp ngã lớn. Do đó là người tại gia sống đời trần được hưởng thụ các hạnh phúc đó, thì chúng ta phải là hướng đến người hợp pháp, đó là vợ hợp pháp, chồng hợp pháp, để hưởng các quyền lợi hợp pháp và phải bảo vệ cái giá trị cao quý đó. Và muốn như thế đó thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta đó, là trước khi đến hôn nhân cần phải tìm hiểu người bạn đời của mình về bốn phương diện. Phương diện một, cùng tôn giáo, ở đây là đạo Phật, để chúng ta có thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan giống nhau, và đó chúng ta không có bị va chạm về cái tầm nhìn, sự biết, lối sống, quan điểm, khuynh hướng, bao gồm là giáo dục con và tương lai của con cái. Phương diện thứ hai đó là chúng ta đó cùng đạo đức, tức là cái chuẩn mực nhân cách phẩm hạnh đạo đức giữa vợ và chồng trong tương lai đó nó phải là 80 với nhau, chứ một bên thì chuẩn mực, một bên đó thì là ăn chê, thì không thể nào bền vững với nhau trong đời. Phương diện thứ ba đó là đồng sự hiểu biết, ngoài cái tình yêu mà phần lớn đó cái chấp nhận của nó là cảm xúc, nó mang cái hơi hám của cái tình cảm quá nhiều, thì sự cùng hiểu biết sẽ giúp cho tình yêu được thăng hoa. Yêu mà thiếu hiểu biết đó dễ biến người mình yêu trở thành là cái rào cản, hay là cái dây xiềng xích, cái sự trói buộc rất là khó chịu. Cho nên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết lý tưởng của nhau, cá tính của nhau, sự nghiệp của nhau, hành động của nhau, lời nói của nhau, ứng xử của nhau, để chúng ta không chấp lẫn nhau, cao thượng, tha thứ, bao dung, để bỏ qua các lỗi lầm, cùng xây dựng tương lai tươi sáng. Và phương diện thứ tư đó là đồng đó, sự rộng lượng, tức là biết chia sẻ, biết cúng dường, biết bố thí, biết giúp đời, biết cứu người. Và nhất là trong giai đoạn hiện tại này đó, chúng ta cần phải biết chia sẻ là các cái giá trị sự sống của chúng ta, như là mô tạng và thi thể sau khi chết, để chúng ta có thể có khả năng cứu giúp được từ 8 cho đến 10 người thoát qua được cái chết và tái sanh thêm một lần thứ hai ngay khi còn sống. Và bằng cách đó đời sống gia đình đó, chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, trăm năm là hảo hiệp. Điều đạo đức thứ tư là không lừa gạt. Ngược lại thì Đức Phật dạy chúng ta là làm chủ được sự truyền thông của cái miệng qua bốn phương diện. Thứ nhất á, chỉ truyền thông các giá trị chân lý thôi, nói như đều có sự thật. Do đó chúng ta phải tránh sự vu khống, xuyên tạc, cường điệu vì những cái động cơ ganh tị, hơn thua, hận thù, loại trừ, xung đột, va chạm. Cái gì có thì nó có, cái không thì nó không. Do đó chúng ta trở thành là người rất là chân chất, chánh hạnh, là cao thượng. Phương diện thứ hai là nói những lời dẫn đến sự hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, chứ không làm cho người ta bị phân hóa, không có nói lưỡi đôi chiều, không gây những cái sự hiểu lầm, không tạo cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Những cái đổ vỡ, hiểu lầm đó, có được lời nói và can thiệp cũng như là thương thuyết của chúng ta đó, thì hai bên đó đang đổ vỡ, trở nên được hòa thuận. Phương diện ba đó là nói những lời với ngữ điệu và nội dung có cái tố chất văn hóa và lịch sự. Chúng ta không dùng lời văn tục, lời nặng nề, ngữ điệu khó nghe, căng thẳng, giận dữ, bực tức, khó chịu. Nhờ đó có người nghe những cái nội dung truyền thông chúng ta đó, dù là không thích chúng ta vẫn phải làm theo những điều cao quý được chúng ta chỉ dẫn hay là góp ý. Và phương diện thứ tư đó là nói những đề mang lại giá trị và có ích, chứ không nói tán gẫu, nói để đốt cháy thời gian, nói những lời thị phi, nói những lời không đâu vào đâu, nói tán dóc, vân vân. Vì những điều đó nó làm cho chúng ta đó tự mang rác rưới của những điều không hạnh phúc vào trong não trạng của mình, và đồng thời chúng ta truyền mồi những cái rác rưới đó cho người thân, cho bạn bè của chúng ta. Như vậy về phương diện đạo đức thứ tư này đó, Đức Phật dạy chúng ta một nghệ thuật truyền thông bằng miệng và các phương tiện tương đương, bao gồm email, internet, các trang blog cá nhân, các hệ thống truyền thông tương đương, bao gồm truyền hình, radio, báo chí, tạp chí, vân vân. Nhờ đó đó chúng ta tăng trưởng uy tín và tăng trưởng các cái giá trị cao quý về tình người trong truyền thông. Điều đạo đức thứ năm là không sử dụng các loại độc tố gây sai, bao gồm ma túy, rượu và các độc tố khác. Ma túy bây giờ thuộc về đó là tội phạm quốc tế đó. Còn rượu và những chất gây sai khác đó, phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép. Tội giác của Đức Phật đi xa hơn các nhà chính trị một cái đầu và nhiều cái đầu. Ở chỗ Đức Phật thấy rất rõ, khi mà điềm tĩnh đó, uống rượu vào, người ta có thể làm chủ được bản thân, có người đi ngủ, nhưng phần lớn trong các tình huống còn lại, rượu vào thì lề ra, mượn rượu giải sầu đó thì sầu thêm nặng, và do đó đó người ta bị rủi ro rơi vào tình trạng trộm cắp, hiếp dâm, lừa dối, bạo lực, thượng cắn chân, hạ cắn tay, và có các hành vi ứng xử kém văn hóa mà phản mỹ quan và ngược lại với cái nhân cách cao thượng mà người đó đã từng có ở trong đời. Và cái sơ suất đó đó có thể làm cho người đó hối hận cả một kiếp người mà vẫn chưa xong. Cho nên thực tập á, 5 điều đạo đức Phật dạy như vừa nêu, thì kể từ ngày hôm nay trở đi đó, chúng ta sẽ trở thành những người con Phật, sống cuộc đời tỉnh thức, có những giá trị cao quý ở trong cuộc đời. Và điều cuối cùng á, mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến các quý Phật tử, rằng chúng ta hãy nên tình nguyện trở thành các hoằng pháp viên cư sĩ. Từ năm 2007 cho đến ngày hôm nay đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội cũng như Ban Hoằng pháp các tỉnh thành hội trên 63 tỉnh thành có chủ trương đào tạo và huấn luyện ngắn hạn các cư sĩ trở thành những cánh tay nối dài của đạo Phật trong gia đình của mình, ở nơi mình làm việc và trong môi trường mà chúng ta giao tế. Hòa thượng Bổn Sư của quý vị là người rất điển mẫu về vấn đề này, chỉ chưa đầy 6 năm, từ hai bàn tay trắng, từ một vị đó là đơn thân độc mã, rời bỏ các Phật sự cao quý và thành công ở tại Lào, trở về đây để gánh vác cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phục hưng Phật giáo cho tỉnh Quảng Bình, nơi mà chúng ta đã có một bậc cao tăng vĩ đại đã từng sinh ra và lớn lên tại làng xã này, đó là trưởng lão Hòa thượng Thích Chi Quang. Hiện nay là ngài 93 tuổi, vẫn còn minh mẫn sáng suốt và từng là linh hồn lãnh đạo của phong trào Phật giáo năm 63 để chống lại và bảo vệ Phật giáo trước sự gọi là diệt vong của chủ nghĩa gia đình trị Ngô Đình Diệm, và gia đình của ông ấy cũng sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình này. Và việc phục hưng một đạo Phật đã bị mất mấy chục năm không phải là chuyện giản đơn. Nhờ cái tinh thần làm đạo, cái đóng góp vĩ đại và to lớn mà Quảng Bình đã có được 20.000 Phật tử, điều đó không phải là dễ làm. Vậy bây giờ các quý Phật tử nương vào sư phụ của mình phát nguyện mỗi người đó tối thiểu một tháng phải dẫn dắt được một người thân hoặc bạn bè hoặc nhân viên hoặc những người chúng ta quen biết trở thành Phật tử, trở về chùa để giác, để chính thức là nương tựa vào ba ngôi kim cương. Và như vậy bằng cách đó đó, trong vòng một năm, dân số Phật tử ở tại Quảng Bình từ 20.000 nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Một năm chúng ta độ được 12 người và 20.000 người cùng làm việc đó thì cái số lượng dân số Phật tử sẽ gia tăng rất là nhiều. Và lúc đó đó, các quý vị sẽ trở thành là cánh tay nói dài của Đức Phật Thích Ca, cánh tay nói dài của Đức Phật A Di Đà, cánh tay nói dài của Bồ Tát Quan Thế Âm và cánh tay nói dài của Hòa thượng Bổn Sư mình và của tăng đoàn tại tỉnh Quảng Bình, ở trong gia đình mình và ở những nơi mà chúng ta đang làm việc và sinh sống. Cho nên các quý vị hãy tận dụng cái ngày lễ thiêng liêng quan trọng này, có những cái rung động tâm thức, có những cái thay đổi rất là lớn, có cái bước ngoặt lịch sử trong đời sống của chúng ta. Nếu như trước đây đó chúng ta sống với tính cách là một con người thôi, con người luật pháp, con người xã hội, con người dân sự, thì từ nay trở đi đó chúng ta sẽ có thêm những cái chức năng mới, đó là con người đạo đức, con người tâm linh, có người phụng sự, có người chia sẻ những niềm vui hạnh phúc nụ cười từ Phật pháp cho những người hữu duyên với mình. Hãy làm công việc đó một cách năng động và tích cực để cho Phật giáo đã từng một thời gọi là vàng son tại tỉnh quan trọng này thêm một lần nữa trở thành đó là hoa sen nở, trở thành đó là vườn thái dương. Và do đó đó, nếu ngày hôm nay bằng sự chấn động tâm thức, bằng hạnh phúc cao lớn, to lớn nhất mà từ trước tới giờ chúng ta chưa từng đạt được, thông qua lễ quy này chúng ta đạt được, thì các quý Phật tử hãy cùng với chúng tôi dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để phát nguyện làm việc đó.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ